chương 3, biết và được biết tiếp theo. Một vấn đề cá nhân. Bây giờ, lùi lại để nghiên cứu những gì chúng ta cho là ý nghĩa của việc biết Ngài, một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và Cứu Chúa Jesus Christ đấng Ngài sai đến. Chúng ta có thể nhấn mạnh những điểm sau. Thứ nhất, biết Đức Chúa Trời là vấn đề giao tiếp cá nhân, cũng giống như mọi quan hệ trực tiếp với con người. Biết Chúa không chỉ là biết về Ngài, đó là vấn đề về cách giao tiếp với Ngài khi Ngài bày tỏ với bạn, và cách bạn được giao tiếp khi Ngài biết bạn. Biết về Chúa là điều kiện tiên quyết thiết yếu để tin cậy nơi Ngài. Làm sao họ có thể tin một người họ chưa từng nghe nói đến? Roma chương 10, câu 4. Nhưng biết nhiều về Ngài không bảo đảm là biết Ngài cách sâu sắc. John Owen và John Calvin hiểu biết thần học nhiều hơn John Bunyan và Billy Bray. Nhưng ai có thể phủ nhận rằng hai người sao biết Đức Chúa Trời của họ về mọi mặt như hai người đâu? Dĩ nhiên, cả bốn người đều là những hướng đạo sinh về Kinh Thánh, là điều có giá trị hơn sự đào tạo thần học chính quy rất nhiều. Nếu yếu tố quyết định là sự chính xác mang tính ước lượng, thì rõ ràng những học giả Kinh Thánh uyên bác nhất biết Chúa rõ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng không phải vậy. Bạn có thể biết tất cả những ý niệm đúng đắn trong đầu mà trong lòng chưa hề nếm trải thực hiện các ý niệm đó nói đến. Một tín đồ bình thường đầy dẫy Đức Thánh Linh, đọc Kinh Thánh và nghe giảng sẽ phát triển mối quan hệ sâu đậm với Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của mình hơn nhiều so với một học giả uyên bác nhất, thỏa lòng với hiểu biết thần học chính xác của mình. Lý do là người tín đồ sẽ cư xử với Chúa bằng cách áp dụng lẽ thật vào thực tế đời sống mình, còn học giả thì không. Thứ hai, biết Chúa là vấn đề gắn bó cá nhân trong tâm trí, ý chí và tình cảm. Thật vậy, nếu ngược lại thì đó không phải là mối quan hệ hoàn toàn riêng tư. Để biết một người khác, bạn phải cam kết gần gũi với người đó, với những sở thích của người đó, sẵn sàng đồng cảm với những mối quan tâm của người đó. Nếu không, quan hệ của bạn với người đó chỉ là hời hợt và nhạt nhẽo. Tác giả Thi Thiên nói, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Thi Thiên 34 câu 8. Như chúng ta đã nói, nếm thử là thử trong miệng cái gì đó để thưởng thức mùi vị của nó. Một món ăn có thể trông thấy ngon và được đầu bếp giới thiệu kỹ lưỡng, nhưng chúng ta không biết chất lượng thực sự của nó cho đến khi nào nếm thử. Cũng vậy, chúng ta không biết phẩm chất thật của một người cho đến khi chúng ta nếm qua kinh nghiệm của tình bạn. Có thể nói bạn bè lúc nào cũng đang truyền mùi vị cho nhau qua việc chia sẻ suy nghĩ về nhau. Hãy nghĩ đến những người đang yêu và về mọi điều khác mà cả hai cùng quan tâm. Do đó, khi họ trải lòng ra với nhau qua những điều họ nói và làm, thì mỗi người nếm phẩm chất của người kia dù vui hay buồn. Với cả con người và cảm xúc của mình, họ đồng cảm với những mối quan tâm của nhau. Họ cảm thông với nhau cũng như nghĩ về nhau. Đây là khía cạnh cần thiết trong việc hiểu biết bạn bè, và điều tương tự này cũng áp dụng cho sự hiểu biết Chúa của cơ đốc nhân, mà như chúng ta đã thấy, chính là mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Phương diện tình cảm trong sự biết Chúa ngày nay cũng thường bị xem nhẹ vì sợ sẽ khuyến khích tình trạng quỷ mị chỉ quan tâm đến mình. Đúng là không gì phi tôn giáo bằng loại tôn giáo chỉ quan tâm đến mình, và đúng là cần phải liên tục nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không hiện hữu vì cớ sự thoải mái hay hạnh phúc hay thỏa lòng của chúng ta, hoặc để đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tôn giáo như thể chúng là những điều quan trọng và thú vị nhất trong đời. Cũng cần nhấn mạnh rằng hãy ai dựa trên trải nghiệm tôn giáo nói rằng ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Dân nhất chương 2 câu 4 so sánh với câu 9, 11, chương 3 câu 6, câu 11 và chương 4 câu 20. Vì tất cả những điều này, chúng ta không được quên rằng biết Chúa là một mối quan hệ tình cảm lẫn tâm trí và ý chí. Và nếu không được như vậy, thì nó không thể là mối quan hệ sâu sắc giữa con người. Tín hữu thì và phải gắn bó tình cảm và những chiến thắng và thăng trầm trong chính nghĩa của Đức Chúa Trời trên thế gian, cũng như đồng sự riêng của Winston gắn bó về tình cảm trong những thăng trầm của cuộc chiến. Tín hữu vui mừng khi Chúa của họ được tôn vinh và minh oan, và tín hữu đau buồn sâu sắc nhất khi thấy Chúa bị sỉ nhục. Khi Ba-na-ba đến Antioch và thấy bằng chứng về ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng. Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 23. Ngược lại, tác giả Thi Thiên viết, những suối lệ chảy từ mắt tôi, bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Thi Thiên 119, câu 136. Tương tự, cơ đốc nhân cảm thấy xấu hổ và đau đớn khi bị cáo trách làm buồn lòng Chúa. Ví dụ Thi Thiên 51 và Luca chương 22, câu 61. Và thỉnh thoảng họ hết sức vui thích khi Đức Chúa Trời khiến họ nhận thấy, bằng cách này hay cách khác, vẻ đẹp của tình yêu thương đời đời mà Ngài đã yêu họ, vui mừng lắm không thể nói bằng lời. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 8. Đây là khía cạnh tình cảm và thực nghiệm của tình bạn với Đức Chúa Trời. Không biết điều này chứng tỏ rõ ràng rằng người đó chưa biết Đức Chúa Trời. Đấng người đó đang nghĩ đến, cho dù những suy nghĩ của người ấy về Chúa có thể chân thật đến đâu đi nữa. Thứ ba, biết Chúa là vấn đề của ân sủng. Đó là mối quan hệ mà trong đó Đức Chúa Trời luôn ở thế chủ động. Và phải như vậy, vì Ngài hoàn toàn cao hơn chúng ta, còn chúng ta bởi tội lỗi đã hoàn toàn đánh mất quyền đòi hỏi đặc ân của Ngài. Chúng ta không kết bạn với Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời kết bạn với chúng ta, đem chúng ta đến chỗ biết Ngài bằng cách bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Phao-lô bày tỏ suy nghĩ về thứ tự ưu tiên của ân sủng trong sự hiểu biết Chúa của chúng ta khi ông viết cho các tín hữu Galati. Hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, hay anh chị em được Đức Chúa Trời biết đến thì đúng hơn. Galati chương 4, câu 9. Điều nói bật trong mệnh đề bổ nghĩa là nhận thức của vị sứ đồ rằng ân sủng đến trước và là cơ sở cho sự cứu rỗi của các độc giả. Việc họ biết Chúa là kết quả của việc Chúa biết họ. Họ biết Ngài bởi đức tin vì Ngài đã lựa chọn họ trước bởi ân sủng. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời, thì biết là một từ ngữ chỉ ân sủng tối cao, chỉ về sự chủ động của Đức Chúa Trời trong việc yêu thương, lựa chọn, cứu chuộc, kêu gọi và gìn giữ. Việc Đức Chúa Trời biết chúng ta hoàn toàn, như chúng ta nói Ngài biết chúng tôi rất rõ, chắc chắn nói lên một phần ý nghĩa khi đối chiếu giữa sự hiểu biết Chúa không hoàn hảo của chúng ta với sự hiểu biết hoàn hảo của Ngài đối với chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 12. Nhưng đây không phải là ý nghĩa chính. Ý nghĩa chính nằm trong những phân đoạn sau. Chúa phán cùng Môi-se, ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Xuất Ai-cập ký chương 33, câu 17. Trước khi tạo nên con, Giê-rê-mi, trong lòng mẹ ta đã biết con. Trước khi con được sanh ra, ta đã biệt riêng con. Giê-rê-mi chương 1, câu 5. Ta là người chăn nhân lành, ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta. Ta vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng. Chúng chẳng hư mất bao giờ. Giăng chương 10, từ câu 14 đến câu 27. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời về những người thuộc về Ngài được gắn liền với mục đích toàn diện của lòng thương xót cứu rỗi. Đó là sự hiểu biết hàm ý lòng yêu mến cá nhân, hành động cứu chuộc, lòng trung thành của giao ước và sự gìn giữ quan vòng đối với những người Đức Chúa Trời biết. Nói cách khác, nó hàm ý sự cứu rỗi bây giờ và mãi mãi như chúng ta đang ngụ ý trước đây. Được biết, vậy nên xét cho cùng, điều quan trọng tột bậc không phải là tôi biết Chúa, mà là thật sự rộng lớn hơn bên dưới. Sự thật là Ngài biết tôi. Tôi được khắc trên lòng bàn tay của Ngài. Tôi không bao giờ rời khỏi tâm trí Ngài. Mọi hiểu biết của tôi về Ngài phụ thuộc vào sự chủ động liên tục của Ngài trong việc biết tôi. Tôi biết Ngài vì Ngài đã biết tôi trước và tiếp tục biết tôi. Ngài biết tôi như một người bạn yêu thương tôi, và không có giây phút nào Ngài rời mắt khỏi tôi hay không chú ý đến tôi, cho nên không giây phút nào Ngài không chăm sóc tôi. Đây là sự hiểu biết quan trọng, có sự an ủi không tả xiết, có thể nói là loại an ủi tiếp thêm sinh lực, chứ không phải làm mòn mỏi khi biết rằng Chúa không ngừng biết tôi trong tình yêu và canh chừng tôi vì lợi ích của tôi. Thật vô cùng nhẹ nhàng Khi biết tình yêu của Ngài đối với tôi vô cùng thực tế, dựa trên sự biết trước về điều xấu xa nhất của tôi, để rồi bây giờ không có sự khám phá nào có thể làm cho Ngài vỡ mộng về tôi theo cách tôi thường vỡ mộng về chính mình, và có thể dập tắt quyết tâm của Ngài là ban phước cho tôi. Dĩ nhiên, lý do quan trọng khiến tôi phải khiêm nhường khi nghĩ rằng Ngài nhìn thấy mọi điều thối nát về tôi mà người khác không thấy, và tôi vui mừng vì Ngài đã thấy sự suy đồi trong tôi nhiều hơn điều tôi thấy trong tôi. Thật lòng vậy là đủ. Tuy nhiên, cũng có sự khích lệ lớn khi thờ phượng và yêu mến Chúa với suy nghĩ rằng vì lý do nào đó không thể thấu hiểu được, Ngài muốn tôi là bạn của Ngài và ao ước là bạn của tôi, và ban con Ngài chết thế tôi để tôi nhận ra mục đích này. Chúng ta không thể nói chi tiết ở đây, nhưng chỉ cần đề cập thôi cũng đủ cho thấy biết Chúa có ý nghĩa như thế nào. Không chỉ là chúng ta biết Chúa mà là Ngài biết chúng ta.